Con rất yêu dấu của cha. Con nên biết tất cả mọi ý định của sự quan phòng, tất cả mọi nỗ lực của lòng nhân hậu cha là để ngôi lời sửa chữa cái chìa khóa của đức vâng lời. Nhưng người đời không có một nhân đức nào lại còn từ chối ân huệ ngài ban, chúng như những con vật lỏng dây cương. Từ khi không còn dây cương của đức vâng lời nữa, chúng đi từ chỗ xấu đến chỗ xấu hơn, từ tội này đến tội khác, từ tội tệ này đến tội tệ kia, từ tối tăm đến mù tối, từ sự chết đến sự chết khốn khổ hơn nữa, nghĩa là sa xuống vực thẳm tiêu vong, nơi con sâu lương tâm rút rỉa chúng đến muôn đời. Chúng còn có thể trở lại với đức vâng lời và vâng phục những lời truyền của luật. Chúng còn thời giờ để khóc lóc thật lòng, nhưng vì chúng sống lâu năm trong sự bất tuân phục, cho nên chúng khó mà dứt bỏ được tật hư thói xấu lâu ngày. Trì hoãn hay khất lần là một sự dại dột, vì rất nguy hiểm nếu người ta chờ lúc chết mới đi tìm chìa khóa đức vâng lời. Người ta chỉ có thể và cậy trông vào cha trong cuộc sống hiện tại, nhưng rất nguy hiểm nếu trì hoãn sự trở lại và cậy dựa vào thời giờ mà mình không chắc có, để mất đi tiếng gọi ân sủng. Đâu là căn nguyên của sự bất hạnh và mù quáng này? Đó chẳng phải là vì người ta không nhận ra kho báu cha đặt trước tầm tay chúng sao? Đám mây mù, tính tự ái và chất kiêu ngạo đã tách chúng rời khỏi đức vâng lời và làm chúng sa vào chỗ giấy loạn. Vì chúng không vâng lời nên chúng không kiên nhẫn, và sự bất nhẫn của chúng gây nên cho chúng những đau khổ không lường được. Chúng đã bỏ đường đi của đấng chân lý để lạc vào con đường sai lầm và dối trá. Chúng trở thành toi mọi và bè bạn với ma quỷ. Nếu chúng không sửa mình, sự bất tuân phục của chúng sẽ đẩy chúng xuống lửa muôn đời cùng với ma quỷ mà chúng đã nhìn nhận quyền hành và phục vụ. Ngược lại, những kẻ tuân giữ luật của đấng chân lý diệu hiền và sống trong đức vâng lời sẽ được hưởng kiến cha muôn đời cùng với con chiên không tì vết đã làm, đã giữ và đã ban lệ luật. Vì chui toàn lệ luật trong cuộc sống, họ đã tìm thấy bình an ở đời này và trong cuộc sống diễm phúc trên trời, nơi họ sẽ được hưởng nếm một sự an bình tuyệt hảo. Đó là một sự bình an không dông tố, một sự thiện không pha trộn, một sự tin tưởng không sợ sệt, một sự giàu có không khiếm khuyết, một sự no thỏa không hề chán, một sự khao khát mà vẫn no thỏa, một ánh sáng không chút bóng tối, một hạnh phúc cao cả khôn lường không giới hạn, một hạnh phúc mà tất cả các thần thánh trên trời cùng chia sẻ. Ai đã ban cho con người bấy nhiêu sự mừng rỡ đó? Đó là máu con chiên, thần lực của máu thánh đã tẩy rửa chiếc chìa khóa vâng lời khỏi mọi rỉ sét. Với chìa khóa này, các con có thể mở cửa nước trời. Thật vậy, chính đức vâng lời đã mở cửa trời nhờ thần lực của máu thánh. Ôi những kẻ khốn nạn ngu xuẩn, các ngươi đừng khất lần nữa, hãy ra khỏi đống bùn nhơ tội lỗi đi. Hình như các ngươi thích đắm mình trong dục vọng xác thịt, như những con heo ưa nằm trong đống bùn tanh hôi. Các ngươi hãy bỏ đi những bất công, thù ghét, sát nhân, oán hận, những lăng mạ, những trách móc, những xét đoán chua cay, tính tình độc ác, trộm cắp, gian dối và những thú vui hỗn loạn cùng đam mê tiền của. Hãy hạ cái sừng kiêu căng xuống. Nếu các ngươi làm được như thế, các ngươi sẽ dẹp đi được mối hận thù ở trong tâm hồn các ngươi, muốn chống lại kẻ đã làm nhục các ngươi. Các ngươi hãy so sánh những sỉ nhục mà các ngươi làm cho ta và cho tha nhân với những gì người ta làm nhục các ngươi. Các ngươi sẽ thấy các ngươi không có lý để than trách, để kêu ca. Như vậy, khi các ngươi thù ghét tha nhân, các ngươi xúc phạm đến ta vì khinh rẻ ta và vì phạm giới răn ta. Các ngươi cũng phạm đến tha nhân vì thiếu tâm tình bác ái. Các con đã được truyền dạy yêu mến cha trên hết mọi sự và thương yêu tha nhân như chính mình. Không hề có lời giải thích nào để nói rằng nếu nó vi phạm đến con đừng yêu thương nó nữa. Kính ngôi lời của cha truyền dạy điều luật này và Ngài không thêm vào đó lời chú giải nào khác. Ngài đã giữ luật yêu thương này cách trọn vẹn thì các con cũng phải tuân hành cách trọn vẹn như vậy. Nếu các con không tuân giữ, các con sẽ lừa dối linh hồn mình, khiến nó mất sự sống của ân sủng. Vậy các con hãy mở mắt nhìn ánh sáng đức tin và hãy cầm lấy chìa khóa của đức vâng lời. Đừng bước đi như những người mù trong đêm tối giá lạnh nữa. Với lửa của đức ái trong tim, các con hãy ôm lấy đức vâng lời để được nếm sự sống vĩnh cửu cùng với những người xưa kia đã trung thành với lề luật. Câu 157. Về những người yêu mến nhân đức vân phục đến độ họ không bằng lòng với đức vân lời thông thường đối với các lời truyền dạy, nhưng còn muốn thực thi nhân đức này cách đặc biệt và anh hùng. Con yêu dấu của cha, có những người hết sức cố gắng tăng thêm lửa mến bằng đức vân lời cùng với sự chê ghét tính dục của mình. Lòng mến càng gia tăng thì sự chê ghét cũng tăng lên tới mức độ không còn hài lòng với đức vâng lời thông thường, nghĩa là tuân hành lời truyền của giới răn mà mọi người buộc phải tuân giữ nếu không muốn diệt vong nhưng được sống. Họ muốn đạt tới sự trọn lành bằng cách tìm một đức vâng lời đặc biệt hơn đưa họ thẳng tới bậc hoàn thiện, đó là tuân giữ các giới răn và các lời khuyên trong tinh thần và trong thực hành. Quả vậy, không thể có đức ái nồng nhiệt mà thiếu sự chê ghét dục vọng. Lòng mến yêu Chúa gia tăng thì sự chê ghét tính dục cũng tăng lên. Vì sự chê ghét này và để tiêu diệt ý riêng mình, những người nói đây muốn đặt mình dưới ách lề luật của một dòng tu, hay là nếu không vào dòng nào thì tự nguyện vân phục một vị họ nhận làm bề trên, hầu bước đi cách mau lẹ hơn và chắc chắn mở được cửa sự sống đời đời bằng chìa khóa của đức vâng lời. Đó là những người chọn đức vâng phục hoàn hảo và anh hùng. Cha đã nói với con về đức vâng phục thông thường, nhưng vì con muốn nghe về đức vâng lời toàn hảo nên cha sẽ nói thêm. Nhân đức này không khác biệt với nhân đức thứ nhất, nhưng hoàn hảo hơn. Hai nhân đức này liên kết chặt chẽ với nhau, không thể có nhân đức này mà không có nhân đức kia. Về đức vâng phục thông thường, cha đã cho con biết nó bởi đâu mà ra và cái gì làm mất nó. Cha cũng theo thứ tự đó để nói với con về nhân đức vâng lời đặc biệt và hoàn hảo này. Câu 158. Làm thế nào để đạt tới đức vâng phục thông thường và đặc biệt? Sự diệu kỳ của đức vâng phục trong dòng tu. Linh hồn với lòng mến chân thành đã nhận lấy cái ách tuân phục các lời truyền bằng sự vâng theo giáo lý của đấng chân lý và thực tâm thực tập các nhân đức. Để đạt tới đức vâng phục thông thường thì cũng sẽ đạt tới đức vâng phục thứ hai bằng chính ánh sáng đã dẫn nó tới đức vâng phục thứ nhất. Nhờ ánh sáng thần linh của đức tin soi sáng trong máu con chiên khiêm nhường mà linh hồn nhận biết được tình thương vô biên của cha và nhận ra sự yếu đuối của nó không có khả năng đáp lại một cách hoàn hảo như cha đáng được đền đáp. Khi đó, nhờ ánh sáng này, nó đi tìm nơi chốn và phương thế để đáp lại cha, nhằm thắng được sự yếu đuối cũng như dứt đi được ý riêng của nó. Đức tin chỉ cho nó thấy nơi chốn nó tìm, đó là đời sống tu trì mà Chúa Thánh Thần đã lập ra như một con thuyền để đón nhận những linh hồn muốn đạt tới sự hoàn thiện và tới bến ơn cứu độ cách an toàn hơn. Ông chủ của con thuyền này là Chúa Thánh Thần, mà không một ai có thể bắt lỗi, bởi vì tu sĩ nào bất tuân các lời truyền dạy của Ngài sẽ không làm hại gì cho con thuyền, mà chỉ hại đến bản thân mình. Sự thật, do lỗi của người cầm lái, con thuyền có thể gặp bão tố gây nguy khốn. Những người cầm lái dở là những vị bề trên thi hành chức năng cách vụng về mà chủ thuyền đã trao cho họ. Con thuyền này là điều rất đáng ước mơ, quá lưỡi sức của con người có thể nói ra được. Khi linh hồn gia tăng lửa mến bằng sự dắt bỏ lòng tự ái và nhờ ánh sáng đức tin, nó bước vào con thuyền đời sống tu trì như một người chết đối với bản thân. Nếu thực sự nó đã vâng lời, nghĩa là nó đã giữ đức vâng lời chung cách tốt đẹp. Sự bất toàn mà nó mang theo không ngăn trở nó bước tới sự trọn lành. Nó sẽ đạt tới theo mức độ nó tập luyện đức vâng phục. Đa số những người bước vào dòng tu còn bất toàn. Có người vào dòng vì nhẹ dạ hay bồng bột của tuổi trẻ, có người vào dòng vì sợ hãi, và có người vào dòng để tìm an thân hay có đời sống khá hơn. Điều quan trọng là họ phải làm tốt điều họ đã bắt đầu, mà phải vững bền cho đến chết. Sự nhận xét không căn cứ vào lúc khởi đầu, nhưng căn cứ vào quãng cuối đời. Nhiều người ban đầu xem ra trọn lành, nhưng rồi quay lại đằng sau, hoặc ở lại trong nhà dòng với sự bất toàn lớn lao. Những lý do và những hoàn cảnh khiến người ta vào dòng không quan trọng. Kiến cha làm nảy sinh những hoàn cảnh đó để gọi mỗi người một cách khác nhau. Điều duy nhất cần phải suy xét là lòng mến yêu có tạo được sự vững tâm trong đức vâng lời hay không. Con thuyền của đức vâng phục thì đầy của cải, và những kẻ ở trong đó không phải lo lắng về những nhu cầu thiêng liêng hay trần thế, bởi vì kẻ vâng lời cách chân thật và giữ luật dòng đã có Chúa Thánh Thần làm ông chủ của mình. Như cha đã nói với con khi bàn về sự quan phòng của cha: các tôi tớ cha có thể nghèo, nhưng không bao giờ túng thiếu, cơ cực, vì mỗi ngày cha lo liệu những nhu cầu cho họ. Những ai vâng luật dòng đều có kinh nghiệm về điều này. Quả vậy, con biết thời mà các dòng tu thịnh vượng hơn là nhờ tinh thần nghèo khó và tình huynh đệ. Không bao giờ họ thiếu các phương tiện sinh hoạt. Nói đúng hơn, họ ở trong cảnh dư dật. Nhưng một khi nọc độc của lòng tự ái và ích kỷ tiêm nhiễm lây lan, đời sống họ rời rạc chia rẽ. Và khi đức vâng lời biến mất thì những tài sản trần thế của họ cũng giảm đi, và họ càng thu tích, họ càng thiếu thốn. Cả trong sự nhỏ mọn nhất, họ phải nhìn thấy hậu quả của sự bất tuân phục. Bởi vì nếu họ vâng lời và trung thành giữ đức nghèo, họ đã chẳng có của cải riêng để sống riêng rẽ. Con sẽ thấy trong con thuyền này một kho báu của những luật lệ thánh thiện đã được soạn thảo cách khôn ngoan và sáng suốt bởi những người được coi là đền thờ Chúa Thánh Thần. Con hãy xem biển đức đã xếp đặt con thuyền dòng tu của mình cách khôn khéo chừng nào. Con hãy nhìn ngắm, nhìn bình thuốc thơm của đức nghèo và những hạt kim cương nhân đức mà Phan Sinh đã thiết kế cho con thuyền dòng mình lấy đức nghèo làm bạn trăm năm. Ông đã dẫn đưa con thuyền đó tới mức trọn lành rất cao. Ông là người bước lên con thuyền đầu tiên, đã làm gương trong việc đính hôn với đức nghèo thánh thiện. Ông đã gắn bó với người bạn trăm năm trong sự khiêm hạ và khinh chê mình. Ông không ưa thích một tạo vật nào ngoài thánh ý cha. Ông tìm kiếm những gì thế gian cho là hèn hạ. Ông hành hạ thân xác mình và tiêu diệt ý riêng. Ông chịu đựng sự sỉ nhục vì yêu mến đấng chuyên lành, đã vì tình thương mà chịu đóng đinh vào thập giá. Ông yêu mến Chúa Kitô, chịu đóng đinh cách nồng nàn đến độ, do một ân sủng phi thường, Những vết thương cực thánh của ngôi lời đã được in trên thân xác ông, để tỏ rõ nơi xác thịt ông lửa tình yêu đang thiêu đốt linh hồn ông. Đó là con đường phan sinh đã vạch vẽ cho nhiều người. Con sẽ hỏi, các dòng tu khác có được xây dựng trên đức nghèo cả không? Có chứ, nhưng đối với tất cả các dòng, đó không phải là điều chính yếu. Tất cả các dòng tu đều được xây dựng vững chắc trên đức khó nghèo, nhưng vì trong các nhân đức bởi đức ái mà sinh ra, có những nhân đức riêng cho người này người kia, mặc dầu tất cả đều có chung một nguồn gốc. Phan Sinh, người khó nghèo yêu dấu của cha, đã chọn đức nghèo làm phần riêng mình. Vì yêu mến đức nghèo, ông đã đóng con thuyền riêng cho mình, và ông đã đặt vào đó những người có đức trọn lành họa hiếm. Họ không đông, nhưng trọn hảo. Ngày nay ít có người chọn sự trọn lành này. Thằng ôi, họ gia tăng con số, nhưng đã giảm về nhân đức. Đó không phải là lỗi của dòng tu, nhưng là lỗi của những kẻ không vâng lời, và lỗi của những người lèo lái tội. Con rất yêu dấu. Bây giờ con hãy nhìn con thuyền của cha con là Đa Minh, người con rất yêu dấu của cha. Con thấy cha con đã xếp đặt mọi sự trong đó cách khôn ngoan, để tôn vinh cha và cứu vớt các linh hồn nhờ ánh sáng của tri thức. Ông đã muốn đặt ánh sáng này làm nguyên tắc chính cho dòng tu, nhưng không phải vì thế mà ông coi thường đức khó nghèo tinh nguyện. Ông yêu mến nhân đức này, chứng cớ là ông đã sống nghèo đích thực và khinh chê sự giàu có bằng lời chúc dữ ghi trong di chúc của ông, khi ông tuyên bố ông và cha sẽ chúc dữ cho những ai đem của cải vào trong dòng mình. Đó là dấu chỉ ông cũng đã nhận nữ hoàng đức nghèo làm hiền thê của mình. Nhưng Đa Minh đã chọn ánh sáng của tri thức cho dòng mình, để triệt phá những sai lầm đang nổi dậy ở thời đại ông. Sứ vụ của ông là sứ vụ của ngôi lời con một cha. Ông đã xuất hiện trước thế giới như một tông đồ, bởi vì ông đã nhiệt thành sao giảng lời của đấng chân lý, nhằm đánh tan sự tối tâm lạc giáo và chiếu tỏa ánh sáng đức tin. Ông cũng chính là ánh sáng cha đã ban cho thế giới qua trung gian của Đức Maria. Sứ mạng của ông trong nhiệm thể của hội thánh là giải trừ các bè rối.